À, người nào cũng thấy, cũng có cái con mắt để thấy, có tai để nghe, mũi người lưỡi nếm, thân xúc và bộ thần kinh biết suy nghĩ. À, như thế suốt ngày những cái kiến hoặc này nó kích thích khiến cho chúng ta khổ vui, rồi từ cái khổ vui chúng ta khởi cái tâm yêu ghét. À, như thế gọi là cái nghiệp báo, với chúng ta gọi là cái nghiệp báo của loài người. Còn loài vật, loài ma quỷ, mỗi loài đóng khung ở trong cái nghiệp báo của mình. Thì một khi như vậy, làm sao mà nói chuyện ra khỏi được cái vòng như thế này, cái vòng vô minh luồn quẩn như thế này. Thì thực sự ra chúng ta cũng không ngờ nữa. Nếu không học, các em nhỏ thì nó đi học ở nhà trường thì nó biết những cái việc này, và chúng ta học Phật thì chúng ta biết cái việc này. Chứ còn những người không đi học chắc không bao giờ ngờ mình đang sống ở một cái trò ảo thuật, mà chính tự mắt tai mũi lưỡi của mình đang trình bày suốt ngày. Thế thì bao giờ mà ra khỏi được cái chuyện này? Cho nên Đức Phật ngày giáng sanh để chỉ cho chúng ta thấy cái đời sống ở trong cái vòng nghiệp báo tựa hồ như rất khó mà nói chuyện ra khỏi. Nhưng nếu nghe Phật, học Phật và vâng lời Phật, tỉnh ra, tỉnh ra, biết những cái sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh ngoài là hư vọng. Và cái điểm thứ nhất, nhớ rằng cái thân này từ ở bụng mẹ sanh ra. Từ bụng mẹ sanh ra nghĩa là dùng cái máu huyết của mẹ mà đan dệt thành da, thành thịt, thành xương, thành cái bào thai. Bây giờ chúng ta lại dùng cơm ăn để thành cái thân này. Vì vậy biết cái da, thịt, xương của chúng ta nó làm bằng cơm. Mà đã làm bằng cơm ấy, cơm ở đâu ra nhỉ? À, từ đất lên. Thế cho nên biết rằng da, thịt, xương này làm bằng đất. Mà đất đã mượn của đất. Thế cho nên mai đây phải giả về cái quan tài, người ta đang chôn xuống đất, nó sẽ tan long dục mùn tàn, trả về cho đất. Bởi vì da, thịt, xương của chúng mình mượn cơm gạo làm thân, cũng như con bò nó mượn, nó ăn cỏ, cỏ cũng mượn đất mà thành có cây cỏ, thì bò nó ăn cỏ tức là nó cũng mượn đất để là nó làm da, thịt, xương. Cho nên những loài mà đã mượn đất làm thân thì phải trả lại cho đất. Cho nên có chuyện sống sinh ra rồi lại chết đi. Thế thì cái vòng này, cái vòng luẩn quẩn này làm thế nào mà tỉnh cho ra tịch quán? Đó, theo như đây, tổ nói rằng chỉ cần ngọn đèn giác ngộ bừng sáng thì liền tất cả những cái hư vọng này là cái không thật, không có. Cho nên chúng ta chỉ cần tỉnh ra. Đó. Khi cái bây giờ phải tập từ lúc còn sống, hiện tại tập bình tĩnh, cho đến lúc khi chết, cái da thịt xương này trả về đất rồi, cái tâm đừng bị cảnh bên ngoài nó chi phối, an định cái tinh thần, không tham không giận, thế thì chúng ta được về cái cảnh giới của thánh hiền. Rồi dần dần từ cảnh giới của thánh hiền, chúng ta học, chúng ta tu từng ngôi vị Bồ Tát. Đức Phật hứa là những người theo Phật mà tu mà học, không những là Phật đưa về cảnh giới thánh hiền, mà Phật còn bảo đảm là sẽ thành Phật như Phật không khác. Tại làm sao mà lại chúng ta lại có thể thành Phật được nhỉ? Cô ta biết nói, chúng ta biết nghe, biết người, biết mến. Chúng ta có cái tánh biết, đó là Phật gọi là cái hạt giống để thành Phật. Như cái hòn đá ấy, nó không có biết, cho nên nó không thể tu thành Phật được. Cũng như cục gỗ đó, không có cái tánh biết. Còn như chúng ta là có cái tánh biết, cho nên nếu mà đi học thì khai mở tinh thần, có thể làm bác sĩ, kỹ sư. Đấy, những các vị người ta chế tạo máy bay, xe hơi là bởi vì các vị có cái tánh Phật, rồi lại có cái công học tập rèn luyện, cái công suy ngẫm, cho nên là khai phát, phát minh ra được nhiều những các cái hay. Đó là bởi vì mình có cái tánh Phật, là cái tánh khôn, tánh biết, cái tánh linh. Xin cô nghĩ đó, đó là mặt biển dậy sóng. Ở biển ấy thì gió làm cho sóng dậy lên. Còn ở chúng ta đó thì pháp trần khiến cho ý thức khởi lên vọng tưởng. Cô chỉ cái chỗ đó. Là cái gì? Đó. Thì đây trước hết là nói cái thí dụ. Tại làm sao mà biển lại dậy sóng? Thế còn chúng ta đó, cái tâm ý tại làm sao nó khởi vọng tưởng? Trần khiến cho cái ý thức nó khởi vọng tưởng. Vậy thì pháp trần là cái gì nhỉ? Vậy đọc tiếp, cái gì gọi là minh? Bởi vì mình thấy, mình biết, cho nên gọi là sáng. Minh là sáng. Đấy là cái chữ minh, nghĩa là mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, biết năm căn, biết năm trần, thế gọi là minh. Giờ tiếp, thế nào gọi là ký? Ở đây ví dụ như có như bà Khách hôm nay đến chơi đó, chúng ta gặp thế đó, thì rồi thì ngài đi trở về bên Úc, nhưng mà trong tâm chúng ta có ghi lại cái hình ảnh này không? Và thế cho nên gọi là minh. Thế như ta, như tôi đang nói đây à, thì trong tâm của cô bây giờ cô nghe thì gọi là minh đấy. Thế nhưng mà rồi có còn nhớ, có giữ được không?
Dạ có.
Đấy, cho nên bởi vì nó có cái ghi ở trong tạng thức. Chúng ta có cái bộ máy, không cần phải điện, không cần phải bấm nút, không cần phải cho pin, mà nó tự làm việc. Nó biết, nó nghe, nó biết, rồi nó lại ghi. Cô đọc tiếp, thế nào gọi là ức, là minh chưa? Minh là thế nào? Thế nào là trì? Thế rồi thế nào gọi là ức? Thế thì bây giờ cô cho tôi bốn cái, cho một cái thí dụ nữa đi về cái minh, ký, ức, trì của tâm mình. Nó có bốn cái khả năng đặc biệt đó. Cho thí dụ, tôi nói cô nghe, nghe rõ, biết là tôi nói cái gì. Như thế gọi là? Gọi là minh. Thế trong cái khi mà cô nghe ấy, thì cái tâm của cô ấy, nó ghi lại. Làm sao biết là nó ghi lại? Dạ. Bởi vì ngày mai cô có nhớ được không?
Dạ được.
À, đấy, nhớ thì gọi là ức, nhớ được. Ngày mai mình nhớ được. Thế thì biết là bây giờ mình nghe đây là nó có ghi ở trong tâm. Cho nên ngày mai mình phải nhớ ra. À, thế hôm nay cô nhớ ra để bẵng đi một tuần lễ. Thế tôi lại trở lại, tôi hỏi, cô có nói cả nhờ được không? Thì vẫn được. Tại sao thế? Nó giữ gìn ở trong cái tạng thức. Cho nên một người mình đã quen từ bây giờ, 20 năm về sau mình gặp, có thể nhớ được ra không?
Nhớ.
Đấy, tạng thức của mình, cái tâm của chúng ta, nó có cái khả năng đó. Bởi vì tất cả những cái gì thấy, những cái gì nghe, ngửi, nếm, xúc, cho đến tâm ý, mỗi nó đều biết rõ. Mà một khi nó đã biết rõ, đó là đã ghi ở trong tạng thức. Nó ghi rồi nó giữ gìn mãi cái bóng ảnh ấy. Khi nào cần ấy thì nó lại hiện ra, khi nào mình không cần ấy thì nó tự lặng đi. Thế cho nên chúng ta, cái tâm chúng ta nó có bốn cái khả năng gọi là minh, ký, ức, chỉ. Thế thì cái bóng ảnh mà nó ghi ấy, khi nào cần ấy thì nó hiện ra, khi nào không cần ấy thì nó lặng lặng, nó xếp đi. Từ bé cho đến già, chúng ta đã ghi mấy cái cả thầy? À, rất nhiều. À, nhưng mà những người có trí sáng thì những chuyện đã qua từ bé đến già người ta vẫn nhớ, những các thứ chuyện hồi nhỏ đến già vẫn nhớ, kể lại cho con cháu nghe. Là bởi vì cái tâm chúng ta nó có cái khả năng ấy. Mà không phải chỉ có đến già nhớ một đời này đâu. Chứ những các vị ngài tu được thì các ngài còn nhớ được cả kiếp trước. Kiếp trước làm những gì, bao nhiêu kiếp, các ngài cũng nhớ, cũng biết được. Thế đấy là cái khả năng của tâm chúng ta. Mà vậy thì những cái bóng ảnh nó giữ ấy, tên nó là gì nhỉ? Đặt tên là pháp trần. Vậy thì bây giờ cô Nghĩa nói hộ tôi, tất cả chúng ta có sáu trần là những gì? Thanh trần, rồi hương trần, vị trần, xúc trần, và cái thứ sáu là gì? Là pháp trần. Thế ở đây người ta hỏi pháp trần là gì? Vậy thì cô giải nhờ làm sao? Ảnh ghi ở trong tạng thức của mình. Mỗi khi cần ấy, thì nó hiện ra, thì mình lại nhớ lại. Này. Những cái bóng này là pháp trần. Do đây chúng ta nhớ được những chuyện từ hồi nhỏ, những kinh nghiệm quá khứ không mất. Các bậc tu hành mà chứng được túc mạnh minh. Thế nào gọi là túc mạnh minh? Minh là sáng tỏ, tức là sáng tỏ được những cái mạng sống về kiếp trước đã qua. Nghĩa là những các vị biết được các kiếp về trước. Bóng dáng năm trần lưu giữ ở trong tạng thức, mỗi khi nó dấy hiện lên thì ý thức liền bám chặt lấy để phân biệt, tính toán, coi như là cảnh hiện hữu. Cô cho ví dụ về cái câu này. Trần này nó dấy hiện lên thì làm sao? Nhưng mà nó có cái khi mà mình nhớ lại thì ở đây ngài nói nó sẽ có cái chuyện gì, nó sẽ mình sẽ làm gì? Đọc cái câu ở trong cái bài của mình.
Bám chặt lấy nó.
Đó. Cái ý thức liền bám chặt để phân biệt, tính toán, coi như cảnh hiện hữu. Cảnh hiện hữu nghĩa là coi như cảnh có thật ở trước mặt mình. Bây giờ cô cho tôi cái thí dụ về cái việc này. Thường mình nếu mình có làm lỗi thật mà người ta la ấy, thì xong rồi thì thôi. Nhưng mà chỉ bởi vì nhiều khi là mình không làm cái việc ấy mà người ta cứ dựng đứng lên cho mình thì mình uất ức. Đó. Thì cái uất ức này nó mới ảnh hưởng nhiều. Thế thì rồi thì ngày qua mình quên đi, nhưng đến hôm nào bỗng nhiên mình đến buổi tối vắng lặng xong cả, mình lại nhớ đến cái lời la ấy, thì cái uất ức ấy nó đã có khởi lên không? Đó. Thế xong rồi đi ngủ nó quên đi. Thế nhưng ngày mai ấy, cái bóng ảnh, cái pháp trần nó lại hiện lên, thì mình có tức tối bực bội không? Thế. Thế cho nên cái bóng ảnh pháp trần là cái bóng của những việc, sự việc nó đã qua. Nhưng mà đối với chúng ta, mỗi lần cái bóng nó hiện lên, thì chúng ta lại cảm thọ một lần. Lại nhớ lại như thế thì mỗi lần nó mới hiện lên, tâm chúng ta lại bám với nó để mà mừng mà giận. Thế cho nên ở trong 12 nhân duyên, Phật có bảo vẽ cái thọ. À. Chị em nhớ cái vòng 12 nhân duyên ở dưới nhà không? Nhớ cái vòng luân hồi ở dưới nhà không? Đó. Thì có cái vòng ở giữa ba cái vòng này thì là hoặc nghiệp khổ. Còn cái vòng ngoài cùng ấy, thì là nó có 12 khoen cả thầy, gọi là vòng 12 nhân duyên. Thì ở cái khoen thọ ấy, Phật dạy vẽ cái gì nhỉ? Có nghĩa nhớ không? đã có cái người có cái mũi tên bắn vào mắt, thì tại làm sao cái thọ lại gọi là mũi tên, lại vẽ cái hình ảnh là mũi tên bắn vào mắt là thế nào? Mắt thấy những cái cảnh trái nghịch, tai phải nghe những cái lời la mắng giận hờn, thế cho nên là mình lãnh thọ cái khổ. Thế nhưng mà cái khổ nó chỉ đến có một lúc, ví dụ cái người ấy người ta nói mình có một câu ấy, xong rồi người ta đi đằng người ta, việc của người ta, có khi người ta đang đùa cười vui vẻ sung sướng với bạn bè người ta, nhưng mà mình ôm cái hình ảnh ấy, vì cái tâm mình nó vẫn ghi cái pháp trần ấy. Và thứ nhất là cái thứ mà nó làm cho mình uất ức ấy, thì mình lại không có quên được ngay. Đó. Thế cho nên lúc bấy giờ ấy, là cái mũi tên nó đâm vào mình, và trái tim mình. Có phải những cái lời nói ấy là cái mũi tên nó đâm vào tim không? À. Thế là một lần chúng ta bị cái mũi tên nó đâm vào tim. Nhưng mà không phải là mình biết rút ngay cái mũi mình vứt đi đâu. Đã. Lúc bây giờ ấy, thôi việc mà đi ăn cơm, công việc, bạn bè ban ngày mình quên đi. Nhưng đến chiều cái bóng ấy nó lại hiện lên. Những cái lời nói với cái dáng điệu của cái người ấy nó lại hiện lên. Thì lúc bây giờ tức là mình lại thọ một lần nữa. Tức là cái mũi tên nó lại đâm vào tim mình một lần nữa. Cho nên mình lại thấy bực bội, tức tối. Mà liệu có quên được ngay không? Ngày hôm sau có nhớ ra không? Đó. Cho nên có người cả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm không quên được cái hiềm hạnh. Cho nên các em chùa mình cái tác động buổi sáng cứ cầu nguyện cho cha mẹ, thầy tổ đừng sống giải thoát được cái hiềm hận này. Những cái mũi tên ở bên ngoài nó bắn vào tim này, mà rồi không như cái người khôn ấy thì thôi tìm cách mà tỉnh ra mà buông đi, rồi mặc tan nó tan, cái âm thanh người ta nói, cái giễu cợt của người ta nó đi qua rồi thôi. Thế nhưng mà mình đâu có tỉnh cả, mình cứ vơ lấy một cái bóng ảnh ấy để trong tạc thức của mình, cho nên đến ngày mai lại nhớ. Rồi có ngày mốt, cứ lúc có lúc cần nó quên đi rồi nó lại chợt nhớ ra. Thì vì vậy cho nên thành là một lời nói, một hình ảnh, cái người ấy đau đớn cả bao nhiêu tháng trời, mà rồi cả có khi cả mấy chục năm, có khi đến kiếp sau vẫn gặp nhau, cái hờn hận, tôi quên cái việc của kiếp này, nhưng mà cái chuyện quả báo ấy, nó vẫn còn lại. Cho nên oan oan tương báo, kiếp kiếp, cái mối kết nó không gỡ. Cho nên trong cái bài cúng các cô hồn, có câu rằng, cái oan hồn này bao giờ gỡ cho ra. Cái chúng ta thì cứ thế, cứ hết cái mối hận này, lại cái mối hận khác buộc chặt vào tâm, cho nên khó mà tịch, khiến cho cái tâm chúng mình nó cứ hết việc này sang việc khác, nó xao xuyến, không được bình an yên ổn. Cho nên đây gọi là cái ý thức nó bám chặt lấy. Vì vậy cho nên nó thành những cái vọng tâm, cái vọng niệm che mờ cái chân tâm bản tánh của ta. Đây tức là ngài giảng ví cái tâm chúng ta như cái biển, chân tâm mình như cái biển cả, nhưng mà những cái sao xuyến yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày nó nổi lên coi như những làn sóng, và chính chúng ta bám chặt lấy những cái này, cứ nhận là tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, cho nên là mua cung chuốc lấy cái khổ vào thân. Trong bức ảnh 12 nhân duyên, Phật vẽ cái sự chúng ta lãnh thọ cảnh bên ngoài như cái mũi tên này nó bắn vào con mắt. Thế cho nên là cái cảnh đã khổ, cái thân cũng đã khổ, cái cảnh cũng đã khổ. Nhưng nếu chúng ta tỉnh ra, biết nó là những cái hư vọng, thì chúng ta buông qua, buông trôi được. Thế tỉnh được ra, buông được, thì đấy là người giải thoát. Mà không tỉnh, không buông, cứ kết chặt, thì hiện đời này mình đã khổ, kiếp sau còn ân còn oán còn nợ, cái chuyện này nó kéo dài. Xin đọc tiếp. Này Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp, trên này là nói cái bệnh khổ của chúng ta, còn đây là cái thuốc để chữa cái bệnh này. Tứ niệm xứ, tứ là mấy nhỉ? Tứ là bốn, tức là đây có bốn điều, số một, số hai, số ba, số bốn, chị em thấy không? Đó, tức là bốn cái điểm này gọi là bốn. Niệm là gì? Nhớ lại. Chúng ta hay quên lắm, cho nên bây giờ phải tập nhớ ra. Thế là tứ niệm, là bốn cái nhớ ra. Xứ là gì? Xứ là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi. Vậy tứ niệm xứ là cái gì? Chúng ta phải nhớ bốn điều mà mình phải nhớ, không được quên. Để quên ấy, thì rơi vào cái đường mê, đường khổ. Còn hãy nhớ ấy, thì đó là đi về đường trí tuệ, đi về đường giải thoát. Cho nên cái phương pháp này gọi là tứ niệm xứ, nghĩa là phải nhớ ra bốn điểm, tỉnh ra, nhớ ra, tỉnh mê. Thì phương tứ niệm xứ là kiện tướng. Thế nào là kiện tướng nhỉ? Mà kiện là sao? Tráng kiện, tức là khỏe mạnh, tài giỏi. Đây là một ông tướng tài giỏi để hàng phục vọng tưởng. Những vọng tưởng, chúng ta cần có bốn cái điểm này phải nhớ, thì đó là chúng ta có thuốc để chữa cho khỏi hẳn cái bệnh vọng tưởng này. Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đạo. Chúng ta cứ than khổ, rồi chúng ta than nhà mình ở trong cái vòng luân hồi. Thế thì bây giờ đây, Phật nói cái gốc của cái khổ của chúng ta là chỉ vì bốn đạo. Chữ đạo nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, nghĩa là trái ngược. Chúng ta có bốn thứ trái ngược. Bốn thứ trái ngược này nghĩa là bốn cái điểm, không những là nó không đúng mà nó còn ngược hẳn lại với sự thật cả. Vậy cái điểm thứ nhất, số một là gì? Diệu thường, xin đọc. Người ta có quý chuộng là chuộng những cái đáng yêu, đáng quý. Mà đằng này mình lại, cái thân mình nó bất tịnh, mà mình lại cứ quý chuộng. Chẳng những quý chuộng mà còn đi đến mê say nữa. Vậy cho là cái nơi nương tựa. Vậy thì cô Minh Trí chỉ cho tôi thấy, cái thân của chúng ta đây là cả đáng quý chứ. Tại sao Phật lại bảo chúng ta là cái, đây là chúng ta quý nó, là chúng ta đảo. Thì thân chúng ta bất tịnh ở chỗ nào nào? Tôi thấy người ta thường là cả ngày tắm rửa sạch sẽ, đẹp đẽ. Mà làm sao lại gọi là thân này là thân bất tịnh ở chỗ nào? Có chỉ cái chỗ đó ra. Nó không có cái gì là cái bất tịnh. Cơm gạo nó ngọt thì sao? Cái gạo nó thơm, cái cơm nó ngọt, vì gì mà bảo nó bất tịnh? Chúng mình ấy, cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là không có sạch sẽ. Cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng là cái không sạch sẽ. Hiện tại bây giờ cái thân của cô nó cũng không sạch sẽ. Đến lúc về già nó cái thân nó không sạch sẽ. Mà đến cái lúc chết ấy, nó lại càng bẩn lắm. Cho đến khi nó tan nó thành đất ấy, thì nó mới hết bẩn. Thế vậy thì bây giờ cô chỉ đấy chúng ta thân bất tịnh, hạt giống mà sinh ra cái thân này cũng là cái bất tịnh, hiện tại nó cũng là cái nhơ bẩn, đến lúc cuối cùng rốt ráo nó cũng vẫn chỉ là cái bơ bẩn. Thế thì vậy cô chỉ cái chỗ khi ở trong bào thai mẹ, làm sao bảo cái thân cô là bẩn lắm? Do cái hạt mủ ở bố cho nên gọi là tinh, tinh cha. Mình là máu tanh của mẹ. Thế là hai cái, là cái hạt giống nó nên thân, là cái đã dơ bẩn rồi. Thế rồi 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung toàn những máu, cái loại máu ở bụng mẹ là cái loại máu mỗi một tháng người nữ người ta cứ phải vứt đi gọi là kinh nguyệt. Cô có thấy cái loại máu là loại đáng quý không? Dạ. Thế mà chúng ta ở trong cái loại máu đó, cứ hút những cái máu đó làm lấy làm chỗ ở, làm món ăn 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu đó. Thế là cái khởi thủy thân của cô là một cái nhơ bẩn. Mà cái túi đựng máu tanh ấy, chung quanh nó là cái vòng ruột. Cái vòng ruột nó đựng cái gì? Nó đựng toàn phân. Cho nên thối máu ở trong cái túi máu tanh. Vòng tròn đấy là một cái vòng phân thối. Thế rồi lại thêm một cái bọc đựng nước tiểu nữa. Cũng ở ngay một chỗ đó. Cái bọc đựng nước tiểu thì thật là khai. Mấy cái thứ đó ấy, nó phải tắm bằng cái loại nước, cái loại nước nhờn rất là khắm. Chúng ta nhận lấy cái chỗ tanh, thật là thối, thật là khắm, thật là khai, nghĩa là những cái rất là đáng chán, không còn có một cái gì có trong cái chỗ cái bụng mẹ. Cô có tìm được ra cái gì gọi là cái sạch sẽ, cái thơm tho không? Đấy, cho nên chúng ta bắt đầu cái thân này là cái như vậy. Mà chúng ta cứ quên đi mãi những cái chuyện gì ở đâu, nhưng mà không nhìn lại cái thân mình, xét xem nó là cái gì. Thì cứ từ lúc ở bào thai, bắt đầu nó là một cái như vậy. Thế còn hiện tại của tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi đánh phấn, tôi bôi nước hoa, sao cô lại bảo tôi là như bẩn nhỉ? Hạnh chân ra gì? Hai cái gạch, cái tai nó ra gì? Cái mũi với cái miệng nó ra cái gì? Mũi nó ra cái mũi xanh, cái miệng nó ra cái đờm, cái dãi. Thế rồi cái chỗ ra phân ra tiểu. Thế như thế hàng ngày nó cứ ra những cái chất bẩn, mà rồi cho đến những cái lỗ chân lông ấy, nó ra cái gì? Đấy, cái hơi nó ra cũng hôi, cái nước nó ra cũng hôi, mà cái cấu ghép của nó ra có sạch không? Một cái ve mà khi đựng nước hoa thì mỗi khi mở nút ấy, thì cái gì nó ra? Mùi thơm nó bật ra. Còn nếu mà cái ve mắm tôm ấy, khi mở cái nút thì ra gì? Thì cái mùi mắm tôm nó bật ra. Vậy trong thân mình khi mở nút, nó ra toàn những cái tanh hôi bẩn thỉu như vậy, thì biết nó chứa cái gì? Nó có chứa nước hoa không? Thế cho nên biết rằng hiện tại, đã. Nếu mà cô không chịu, sáng cô không rửa mặt, cô không xúc miệng, thì có ai dám ngồi bên cạnh cô không? Thế cho nên chúng ta cứ phải thường tắm rửa. Mà cứ hôm nay tắm ấy, thì mai nó lại nhơ rồi. Tại sao thế? Tại bởi vì chất thể của nó ở trong là những cái hôi nhơ. Thế cho nên nó cứ hàng ngày nó chảy ra những thứ hôi nhơ. Chúng ta cứ phải cọ rửa từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên chẳng thể nói là nó, bản chất của nó hiện tại là cái trong sạch, cái sạch sẽ thơm tho được. Nó là cái hôi nhơ. Cho nên cứ phải cọ rửa. Mà cứ cọ rửa ở đâu ấy, nó lại ra cái hôi nhơ đến đây. Đó là nói cái hiện tại, cái thân chúng ta là cái vật hôi nhơ. Còn đến lúc cuối cùng, rút cục, cứu cánh cuối cùng, thì nó là cái gì? Hộ cho mình nó còn làm sao nữa. Tại sao ta phải bỏ hòm, ta đóng kỹ thế? Bởi vì nó sình lên, trông nó cũng sợ lắm. Nó sình lên, nó nát, nó chướng, nó nứt loét, châm thì cũng đã sợ. Huống chi là còn cái mùi hôi nó bốc lên. Những cái lúc mà cái dục bụng nó vỡ, nó lòi ruột ra, những con mắt nó lồi lên, nó lõm đi. Thế nó chảy ra nước, cái mặt mũi cơ thể, lúc bây giờ trông nó đáng sợ lắm. Thế cho nên người ta phải vội vàng bỏ vào quan tài, mặc cho nó sình, nó thối ở trong cái quan tài và đóng thật kỹ lại, thế rồi lại còn đào đất mà chôn cho thật kỹ nữa, bởi vì sợ cái hơi mà nó bốc ra, ai mà vướng phải cái hơi ấy nó còn bao nhiêu thứ vi trùng còn độc nữa. Thế cho nên người ta phải bỏ vào quan tài đóng kỹ còn chưa được, mà còn phải đào đất chôn cho thật sạch, bởi vì nó bẩn quá, nó hôi quá, không ai chịu được, con cháu nó cũng không dám để ở trong nhà. Bây giờ thì bế con, mẹ con quý lắm, nhưng đến lúc ấy thì nó có hiếu đến đâu nó cũng không dám để cả quý cụ ở trong nhà, là bởi vì cái thân mình, đừng trách chúng nó bất hiếu, mà bởi tại cái thân mình nó hôi lắm, nó tanh lắm, nó nhơ bẩn lắm. Thế thì đấy, vậy thì từ lúc khởi thủy bắt đầu, trong hiện tại bây giờ, cho tới cái một cái lúc cuối cùng, cái thân này nó là vật sạch sẽ hay nhơ bẩn. Đấy. Thế cho nên cái thân nhơ bẩn mà chúng ta lại quý chuộng cho đến mê say, cứ coi nó là cái nơi nương tựa, mà không nhớ rằng hàng ngày mình ăn cơm, đó là mượn gạo để làm thân, không nhớ rằng nó là cái vật đi vay mượn, thì phải giả về cho đất, quên cái đó đi, cho nên cứ cho là quên, cho nên mới cứ thất đức, mở ra những cái lời nói để cho người ta đau đớn, làm những cái việc để có hại người, hại vật, để gây những cái oán kết, những cái hờn, để rồi sau này mình phải trả nợ. Thế cho nên bởi vì chỉ tại mình quên, chứ nếu mà nhớ được cái thân mình nhơ như thế, mình có công cớn hợm hĩnh với ai nữa không? Sở dĩ mà cứ gia công chế giễu người này, chọc người kia, là bởi vì mình tưởng mình hay lắm, mình tưởng mình đẹp, mình thơm lắm, cho nên mới cứ mất thì giờ để đi chọc người ta, đi chế giễu người ta, đi xoay sở, cho rằng mình là cái thân đáng quý. Chứ còn cái người mà nhớ được cái việc này, đây Phật chỉ bảo mình nhớ ra thôi, bởi vì nó là sự thật, chỉ cần nhớ cái sự thật này thôi, thì mình đỡ được bao nhiêu cái đáo để, cái tranh chua, bao nhiêu những các cái hỗn xược với cha mẹ, với những các vị bậc để trên, bởi vì tại mình cứ quên cái này. Thế cho nên nếu mà mình nhớ được cái này, đấy, thì cái nhớ, chỉ cần nhớ được một cái việc này, là mình đã có một kiện tướng để phá những các cái thứ vọng tưởng, những các cái rắc rối, mà những cái việc mình buồn, mình tủi đây ấy, nó sẽ tan đi. Tại sao mình buồn, mình tủi? Là bởi vì mình cho đáng lẽ ra mình phải được hưởng cái khác, mà bây giờ nó lại cứ chê mình, nó coi thường. Chứ còn nếu mình nhớ rằng cái thân mình là đống thịt thôi, là cái để sửa soạn, hóa giỏi, hóa bỏ, rồi long dục mồn tàn trả về cho đất. Chỉ cần nhớ như thế, tự nhiên có cái đức khiêm tốn nhún nhường, ăn ở với mọi người, hạ mình. Mà một cái đức khiêm tốn này, nó là một cái màu sắc rất là êm dịu, khiến cho mọi người ở xung quanh người ta dễ sống. Thế cho nên nhớ một cái việc này, chúng ta đã đỡ được nhiều cái gay go. Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhớ là cái gì nhỉ Cát Tường? Thọ là khổ nhỉ? Thọ, bây giờ Cát Tường hiểu thế nào gọi là thọ đã? Không phải chỉ có mũi tên cắm vào mắt đâu, mà nó còn cắm vào tai, nó cắm vào mũi, và lưỡi, và thân, và tâm ý nữa. Này, chúng ta có suốt ngày không biết bao nhiêu tên, mũi tên, nó bắn vào sáu, qua sáu cái cửa để nó cắm vào tim. Thế thì Phật bảo vẽ như vậy. Thế vậy thì cái thọ là vui hay là khổ? Thế bây giờ chỉ cho chúng ta xem. Cái thọ là khổ. Chúng ta mỗi một sáu căn để lãnh thọ, sáu trần. Mà mỗi một cái thọ nó có ba tướng thưa Thầy. Hình tướng của cái thọ là gì nhỉ? Nó có ba cái chúng ta thường gọi là gì nhỉ? Nhớ không? Chúng ta gọi là là thọ, khổ thọ và si thọ. Đấy. Chúng ta kêu khổ thì Phật bảo là khổ khổ. Tại sao? Khổ đã cái thân đã khổ mà mắt lại còn phải trông thấy những các cái cảnh trái tai, trái mắt, nghịch lòng. Tại cái thân đã khổ mà cái tai lại còn cứ phải nghe những cái lời chê bai than vãn. Cái mũi đã khổ lại ở phải cái chỗ nó hôi hám, nó tanh. Cái lưỡi đã, cái thân đã khổ, lưỡi lại còn phải ăn cơm thiêu, ăn những các cái vật chanh chua, cay đắng. Còn cái thân này đã, nó khổ, bây giờ rét lại không có áo, nắng không có nón che, chịu nhiều cái thiếu thốn. Thế rồi còn cái tâm, cái thân đã khổ, cái tâm lại còn chịu bao nhiêu những các cái chua chát ở thế gian nữa. Thế cho nên sáu căn nó đem cho chúng ta bao nhiêu thứ. Cho nên chúng ta kêu một chữ khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Thế còn cái khi chúng ta ăn bánh chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là gì? Hoại khổ. Bởi vì ở thế gian này nó vô thường. Cái bánh chúng ta đặt vào miệng, ăn một miếng thì nuốt đi hết miếng, ăn hai miếng nuốt vào hết hai miếng, nó không có còn được mãi, nó chỉ để lại cho mình một cái cảm giác là cái bánh ngon, khiến cho mình tiếc nuối mà thôi, chứ nó không đứng lại được, cái ngon nó đi qua lưỡi là hết liền. Cho nên cái Phật gọi là hoại khổ. Tình yêu mẹ con gia đình sum họp, người thế gian gọi là ấm áp. Nhưng mà người mẹ có sống mãi với con không? Có sống mãi không? Thế nào? Bởi vì cái thân đó là ăn bằng cơm với gạo, thì bằng đất thì thế nào mãi phải đem già. Cho nên không thể nào còn hoài được. Thì trong cái lúc sống mà càng thương yêu bao nhiêu, thì cái lúc phải biệt ly, cái đau đớn nó lại càng mạnh, nó lại càng khổ. Cho nên tất cả cái thương yêu, cái ấm áp của sự sum họp là chính là cái nhân để mai đây đắng cay cái lúc chia ly. Lúc sống thì khổ về cái chuyện mỗi người vì làm ăn sinh sống, cho nên người thì phải đi sang tận bên Mỹ, mẹ ở nhà ngày sớm chiều trông ngóng. Cái cảnh có con cũng khổ như thế, mà không con thì cũng khổ. Lúc sống thì khổ biệt ly, cái lúc chết người ta có gọi là sinh ly tử biệt. Không có thể nào có ai mà ở với nhau được lâu dài hoàn toàn. Thế cho nên những cái vui ở thế gian, thế chúng người ta có bảo làm tiệc để ăn mừng. À, nhưng cái bữa tiệc nó có còn không? Qua cái giờ phút, thế là nó lại tan, lại thành không. Thế vậy cái mừng ấy nó có còn được nữa. Cho nên Phật gọi là cái hoại khổ. Không có một cái gì nó đứng lại để mà mình nắm được mà gọi là cái vui. Phật đã nói rằng cái gì đã tụ thì phải tan, cái gì đã dựng lên thì phải đổ. Những người trong một đời vinh hoa phú quý cũng gọi là hưởng cái phước, nhưng mà đến cái thân nó đã làm bằng cơm gạo, thế nào cũng có ngày phải trả về cho đất. Mà cái ngày giờ mà trả về cho đất, có mang được nhà cửa đất cát xe cộ các thứ vinh hoa phú quý ở đời có mang theo được không? Dạ. Mà càng những các vị hưởng cái phú quý sung sướng quen rồi, đến lúc mà cái thân bỏ vào cái quan tài, đi về cái kiếp không biết nương tựa về đâu, cái lúc bây giờ có an vui không? Thế cho nên tất cả những cái vui ở thế gian nó không thể dừng bước đứng lại được, mà rồi nó lại là cái nhân để cho nhiều cái nỗi khổ về sau. Phật gọi là hoại khổ. Thế còn cái thứ ba, những khổ khổ, những cái chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là hoại khổ. Còn những cái bình thường thì thế nào? Tức là cái si thọ đó. thì sao? Phật gọi là gì? Chúng ta gọi là không khổ, không vui. Thì Phật gọi là gì? Hành khổ. Nghĩa là đang đi đến cái khổ. Si là bởi vì không tỉnh ra. Bây giờ tôi đứng ở cái cửa đây, tôi nhìn trời. Tôi nhìn trời, nhìn cây cối. Cảnh ở bên ngoài nó không có động gì đến tôi. Cho nên tôi không vui, tôi cũng chẳng buồn. Thế làm sao mà Phật lại bảo như thế là hành khổ? Hành khổ nghĩa là đang đi đến cái khổ. Tại sao Khải Phước? Tôi đang đi đến cái khổ. Người ta có nói người bộ hành, tức là người đang đi bộ. Vậy để hành khổ, tức là mình đang đi đến cái khổ. Bây giờ mình chưa khổ, nhưng mà mình đang đi đến cái khổ. Tại sao? Bởi vì tôi đứng đây, tôi nhìn cảnh đây. Mà tôi nhìn thì tôi thấy tôi bình an. Nhưng mà Phật thì bảo tôi đang đi đến cái khổ. Là bởi vì đang nhìn cảnh. Trong ấy thì đang chấp cái thân này là thân của mình. Và những cảnh ở trước mắt đây có trời, có mây, có cây cối. Thì tôi cho là cảnh có thật. Thế là trong ấy thì nhận cái thân này là mình, đó là chấp ngã. Ngoài thì thấy những cái cảnh cho là thật, thì đó là chấp pháp. Đấy. Thế là kiến hoặc tư hoặc tôi đang đầy đủ. Tôi đang huân tập cái đường mê. Mà đã huân tập cái mê ấy, thì đi đến chỗ khổ hay chỗ sung sướng. Thế, cho nên gọi là hành khổ. Thế là sáu căn của tôi ngày đêm, nó thọ cảnh ở bên ngoài. Thì chỉ có ba cảnh. Một là cảnh khổ, thì chúng mình kêu khổ, thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cảnh vui, chúng mình khen vui, thì Phật gọi là hoại khổ. Còn cảnh chúng mình bảo là bình thường, chúng mình an ổn, thì Phật gọi là hành khổ. Cả ba cũng khổ cả. Vậy thì sáu căn của chúng mình suốt ngày nó có ba cái thứ này. Không khổ thì vui, không vui thì mình gọi là bình an, nhưng mà Phật đều gọi là khổ. Cả ba thứ. Cho nên sáu căn mình lãnh thọ cảnh trần, Phật tóm lại đều là khổ, cho nên gọi là thọ thị khổ. Đấy. Cả sáu căn suốt ngày chúng ta lãnh thọ thế gian là khổ. Cho nên Phật mới bảo chúng ta cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, đừng lãnh thọ cái cảnh bên ngoài nữa. Mà hoàn toàn cứ lãnh thọ cái cảnh giới của Phật thôi, thì được giải thoát. Thế là thọ là khổ là thế đấy. Thế bây giờ chúng ta đi buôn, ta được lãi nhiều tiền. Ai ta đem cho mình thật nhiều tiền,